Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Click here. Nghệ thuật và khoa học của tiếp thị cùng quảng cáo số là sách phi hư cấu về tăng trưởng doanh nghiệp trong môi trường Internet của Alex Schutz, giám đốc marketing và phó chủ tịch phân tích dữ liệu tại Meta. Cuốn sách hướng tới người làm marketing, nhà sáng lập và người vận hành cần đưa ra quyết định về ngân sách, kênh quảng cáo, sáng tạo nội dung và đo lường hiệu quả. Thay vì xem tiếp thị số như tập hợp mẹo tối ưu thuật toán hay các công cụ thay đổi liên tục, Schutz trình bày nó như một hệ thống gồm mục tiêu rõ ràng, giả thuyết có thể kiểm tra và bằng chứng nhân quả. Trọng tâm của sách là chọn một chỉ số định hướng, xác định đúng điểm nghẽn trong hành trình khách hàng, thử nghiệm các kênh trước khi mở rộng và đo phần kết quả thực sự do hoạt động marketing tạo ra. Kinh nghiệm phát triển Facebook, Instagram và Messenger giúp tác giả đặt các nguyên tắc này trong bối cảnh vận hành ở quy mô lớn, nhưng cách tiếp cận cũng có thể áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một chỉ số sao bắt đầu để biến tăng trưởng thành lựa chọn nhất quán. Luận điểm nền tảng của Click Here là tăng trưởng cần một mục tiêu trung tâm được biểu hiện bằng một chỉ số có ý nghĩa thực tế. Schutz gọi đây là nguyên tắc sao bắt đầu. Ý nghĩa của nó không phải là tìm ra một con số đẹp để báo cáo, mà là tạo một tiêu chuẩn chung cho các quyết định vốn thường xung đột nhau. Khi đội sản phẩm, đội quảng cáo và đội bán hàng cùng tối ưu những chỉ số khác nhau, doanh nghiệp có thể bận rộn hơn, nhưng không nhất thiết tiến gần hơn tới giá trị mình muốn tạo ra. Một chỉ số trọng tâm buộc tổ chức phải làm rõ điều gì phản ánh sự phát triển bền vững, chẳng hạn mức độ sử dụng có giá trị, khách hàng hoạt động hay doanh thu có chất lượng. Ví dụ, Facebook từng dùng số người dùng hoạt động hàng tháng để kiểm tra các đề xuất một hình thức quảng cáo có thể tạo doanh thu ngắn hạn. Nhưng nếu làm người dùng rời đi, thì nó mâu thuẫn với mục tiêu dài hạn. Cách tư duy này đặc biệt hữu ích vì nó giảm tranh luận dựa trên sở thích cá nhân. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy chỉ số sao bắt đầu không thay thế toàn bộ hệ thống dữ liệu. Doanh nghiệp vẫn cần các chỉ số bảo vệ như biên lợi nhuận, tỷ lệ giữ chân hay trải nghiệm khách hàng để tránh tối ưu một con số bằng cách gây tổn hại ở nơi khác. Thứ hai, dùng phễu AIDA để tìm đúng điểm nghẽn, thay vì quảng cáo ở mọi nơi. Sau khi xác định đích đến, Schutz dùng phễu AIDA để trả lời câu hỏi quan trọng hơn là nên tác động ở đâu. Khung này mô tả hành trình từ nhận biết, quan tâm hoặc ý định, cân nhắc quyết định đến hành động. Giá trị của AIDA trong sách không nằm ở việc gắn nhãn khách hàng một cách máy móc, mà ở việc chống lại thói quen triển khai cùng một thông điệp cho mọi vấn đề. Nếu thị trường chưa biết sản phẩm tồn tại, tăng giá thầu cho quảng cáo chuyển đổi có thể chỉ làm chi phí tăng lên. Ngược lại, nếu người mua đã nhận biết rõ nhưng chưa chọn thương hiệu, đầu tư đại trà vào nhận biết có thể kém hiệu quả hơn việc làm rõ giá trị, giá cả, bằng chứng tin cậy hoặc trải nghiệm mua. Schutz nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần phân biệt việc mở rộng nhu cầu cho cả ngành với việc dành phần nhu cầu đã tồn tại. Đây là khác biệt chiến lược, bởi một đối thủ có thể hưởng lợi từ hoạt động nâng nhận biết mà doanh nghiệp khác đã chi tiền thực hiện. Do đó, lựa chọn kênh, nội dung sáng tạo và thước đo phải xuất phát từ điểm nghẽn cụ thể trong phễu. Cách nhìn này cũng hạn chế việc đánh giá quảng cáo chỉ bằng chỉ số dễ thấy như lượt xem hay lượt nhấp, khi những chỉ số đó chưa nói được khách hàng đang tiến thêm bao xa trong quá trình mua. Thứ ba, tính gia tăng là tiêu chuẩn để phân biệt tác động thật với kết quả vốn sẽ xảy ra. Điểm khác biệt nổi bật nhất trong lập luận của Schutz là yêu cầu đo tính gia tăng. Một kết quả gia tăng là kết quả có thể chứng minh đã xảy ra vì hoạt động marketing, thay vì một giao dịch vốn vẫn diễn ra nếu không chạy quảng cáo. Đây là sự phản biện trực tiếp với cách nhìn dựa quá nhiều vào quy gán lần nhấp cuối, nơi kênh xuất hiện gần thời điểm mua thường nhận toàn bộ công lao. Cách quy gán đó có thể đánh giá quá cao những kênh thu hoạch nhu cầu sẵn có, đặc biệt là khi người dùng đã biết sản phẩm từ một nguồn trước đó rồi mới tìm kiếm hoặc nhấp vào quảng cáo. Theo hướng tiếp cận của sách, câu hỏi cần đặt ra không phải chỉ là quảng cáo có đi kèm doanh số hay không, mà là nếu ngừng quảng cáo thì doanh số thay đổi bao nhiêu. Để trả lời, doanh nghiệp cần thử nghiệm có đối chứng, so sánh các nhóm được và không được tiếp cận, hoặc thiết kế thử nghiệm theo khu vực và thời gian khi phù hợp. Đo lường như vậy khó hơn việc đọc bảng điều khiển hàng ngày, nhưng giúp phát hiện chi tiêu sai chỗ, hiệu quả bị thổi phồng và cả nguy cơ gian lận. Schutz cũng lưu ý giá trị của đồng tiền quảng cáo không cố định. Khoản đầu tư đầu tiên ở một kênh có thể hiệu quả hơn khoản chi tăng thêm sau đó. Vì vậy, đo tính gia tăng cần được lặp lại khi ngân sách, tệp khách hàng và điều kiện cạnh tranh thay đổi. Thứ tư, khám phá trước, khai thác sau khi lựa chọn kênh và quy mô ngân sách. Click here, không xem việc chọn kênh là cuộc tìm kiếm một nền tảng tốt nhất cho mọi doanh nghiệp. Suits đặt quyết định này trong sự cân bằng giữa khám phá và khai thác. Khám phá nghĩa là thử nhiều kênh, định dạng và cách tiếp cận để tìm tín hiệu về nơi sản phẩm có thể tạo giá trị. Khai thác là tăng đầu tư vào lựa chọn đã có bằng chứng tốt. Nếu chỉ khai thác từ đầu, doanh nghiệp dễ bị mắc kẹt trong kênh quen thuộc, bỏ lỡ nguồn tăng trưởng mới và nhầm hiệu quả lịch sử với tiềm năng tương lai. Nếu chỉ khám phá liên tục, ngân sách lại bị phân tán, không kênh nào có đủ dữ liệu hoặc quy mô để chứng minh hiệu quả. Cách giải quyết là thiết kế thử nghiệm có mục tiêu, với sự kiện chuyển đổi rõ ràng, giới hạn chi tiêu và tiêu chí đánh giá, dựa trên tác động gia tăng. Sách xem tiếp thị liên kết là một lựa chọn đáng chú ý trong giai đoạn khám phá, vì đối tác có thể thử nhiều nguồn lưu lượng và thường được trả theo kết quả. Tuy vậy, Suits không mô tả đây là con đường không rủi ro. Mạng lưới liên kết đa dạng, chất lượng đối tác không đồng đều và gian lận vẫn là vấn đề cần kiểm soát. Khi một kênh chứng minh được giá trị, doanh nghiệp có thể tiếp tục hợp tác bên ngoài hoặc đưa năng lực vào nội bộ, tùy vào mức độ quan trọng chiến lược, chi phí quản lý và lợi thế chuyên môn. Cuối cùng, công cụ luôn thay đổi, nhưng nguyên tắc về khách hàng, sáng tạo và trách nhiệm vẫn giữ nguyên. Một thông điệp xuyên suốt của Suits là công cụ thay đổi nhanh hơn nguyên tắc. Email, tin nhắn văn bản và thông báo đẩy có thể được xem là những biến thể hiện đại của tiếp thị trực tiếp thay vì các lĩnh vực hoàn toàn tách biệt. Góc nhìn này giúp người đọc không chạy theo từng tính năng mới, như thể mọi thay đổi công nghệ đều đòi hỏi một lý thuyết marketing mới. Dù phân phối qua nền tảng nào, doanh nghiệp vẫn phải trả lời các câu hỏi cơ bản: đang nói với ai, đề nghị điều gì, thông điệp có phù hợp với giai đoạn của khách hàng không, sáng tạo nào, tạo khác biệt, và kết quả có thật sự do chiến dịch tạo ra không. Vì thế, sách dành vị trí quan trọng cho việc hiểu kênh, kiểm thử nội dung sáng tạo và liên kết hoạt động quảng cáo với mục tiêu kinh doanh. Thuật toán có thể hỗ trợ phân phối và tối ưu trong phạm vi dữ liệu được giao, nhưng nó không thể tự quyết định mục tiêu đúng hay tự bảo đảm trách nhiệm kinh doanh. Một chiến dịch có lượng hiển thị lớn, tỷ lệ nhấp tốt hoặc báo cáo đẹp vẫn có thể lãng phí nếu không tạo ra giá trị mới. Lập trường này khiến cuốn sách nghiêng về kỷ luật, vận hành hơn là hứa hẹn bí quyết tăng trưởng tức thời. Nó yêu cầu người làm marketing vừa tôn trọng dữ liệu, vừa kiểm tra những giả định mà dữ liệu bề mặt có thể che giấu. Kết luận, Click Here phù hợp với nhà sáng lập đang phải tự phân bổ ngân sách quảng cáo, người làm marketing hiệu suất, quản lý tăng trưởng, chuyên gia phân tích và lãnh đạo vận hành muốn hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa chi tiêu truyền thông với kết quả kinh doanh. Người mới sẽ nhận được một khung tư duy mạch lạc từ xác định mục tiêu, chẩn đoán phễu, thử kênh, kiểm tra sáng tạo đến đánh giá hiệu quả. Người đã có kinh nghiệm cũng có lý do để đọc, bởi cuốn sách liên tục đặt lại câu hỏi về bằng chứng báo cáo, hiện tại có đang chứng minh nguyên nhân hay chỉ đang ghi nhận sự trùng hợp giữa quảng cáo và hành vi mua đã có sẵn. Lợi ích thực tế lớn nhất là giúp người đọc chuyển từ tối ưu các chỉ số dễ quan sát sang tối ưu giá trị gia tăng có thể kiểm chứng. So với nhiều sách tiếp thị, số tập trung vào nền tảng, định dạng quảng cáo hoặc mẹo tăng tỷ lệ chuyển đổi, điểm nổi bật của Click Here là cách nó đặt đo lường và thử nghiệm vào trung tâm của chiến lược. Suits không phủ nhận vai trò của công nghệ hay thuật toán, nhưng không xem chúng là lời giải thay cho phán đoán quản trị. Cuốn sách cũng khác với các cẩm nang, thuần học thuật, vì các nguyên tắc được gắn với thực tế lựa chọn kênh, quy mô ngân sách và trách nhiệm giải trình. Đây không phải tài liệu thay thế cho kiến thức chuyên sâu về từng nền tảng, nhưng là nền tảng tư duy hữu ích để đánh giá bất kỳ nền tảng nào. Giá trị lâu dài của sách nằm ở việc giúp người đọc giữ được các câu hỏi đúng, ngay cả khi công cụ tiếp thị tiếp tục thay đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Suits, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!